thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về hành trình tu luyện của mọi tâm linh tại thế. Anh em chúng ta rời khỏi đất nước Việt Nam, nay vẫn tiếp tục hành hương, tự luyện, tự thiến để giải tỏa phần trược đến phần thanh, nắm lấy sự vững tin của chính mình, tiến tới hòa đồng các giới để thực hiện tình thương và đạo đức. Ngài nói rằng nội thức của chúng ta đã tìm ra một con đường rõ rệt là chính ta phải trở về với ta, thì mới sớm đạt được sự sáng suốt và ổn định, tự tin, tự tiến. Ngài còn nói rằng con trời, con đất, còn ta là còn thái bình, nhưng muốn có sự thái bình là phải xây dựng nội thức. Đó là lời nhắn nhủ của Ngài cho anh em chúng ta. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Thực chất và tình thương của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 18 tháng 10 năm 1981.
Chúng ta được cơ hội tiếp tục nghiên cứu thêm về hành trình tu luyện của mỗi tâm linh tại thế. Những bạn bè của chúng ta đã rời khỏi Việt Nam ra đến đây, hiện nay tiếp tục trên cuộc hành hương tự luyện, tự tiến để giải tỏa từ phần trước cho đến phần thân, nắm lấy sự vững tin của chính mình và tiến tới hòa đồng các giới để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi thấy khi mà nội thức của chúng ta đã tìm ra một con đường rõ rệt, chính ta phải trở về với ta mới sớm đạt được sự sáng suốt và ổn định, tự tin tự tiến. Còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Nhưng mà muốn có được sự thái bình thì phải xây dựng nội thức. Chính chúng ta đã thực hành và xây dựng nội thức cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp công phu hiện tại mà chúng ta đã tự hành và tự đạt trong sự thầm kín, từ động loạn đi tới thanh tịnh, từ sự eo hẹp đi tới sự cởi mở trong nội thức của chúng ta. Không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã thấy rõ sự công phu không có hoang phí. Những người mới tu đã thấy rằng tự đôn đốc với mình và đã đạt lại sức khỏe khá qua, mặt mày sang lạ. Lần lần nội thức được ổn định và đã tự vượt qua những trở ngại như bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ô dục của chính mình, và mình lại đã thấy rõ hành động sai trái và sự tham muốn vô bờ bến của chính mình đã làm phiền nội thức rất nhiều, gây động loạn cho chính mình rất nhiều mà không hay, tưởng lầm là ta đã làm được những chuyện gì hữu ích theo đường lối tham lam tại thế. Bây giờ các bạn thấy rõ rằng ta đến với bàn tay không rồi sẽ trở về với bàn tay không, rõ rệt. Sự ham muốn của chúng ta không có kết quả và không có hữu ích cho tâm thức, cho nên chúng ta phải đặt cái vấn đề rõ rệt là chúng ta học hỏi để tiến hóa. Cả là bài học tùy nơi hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào cũng giáo dục cho chúng ta tiên. Chúng ta là người xứ nóng, bây giờ đến xứ lạnh, sống trong khuôn khổ trật tự thiên nhiên, chúng ta phải chấp nhận, không được quyền chối cãi và sửa đổi. Đó là thiên ý. Dồn sơ thời tiết thôi, rồi các bạn dồn kỹ về hào quang của Thượng Đế, thanh quang của Thượng Đế chiếu diệu trong tâm hồn của mọi người, nhiều chi tiết sống động. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta không gặt hái được, thu nhận được sự thanh nhẹ sáng suốt đó, thì đương nhiên chúng ta phải trở nên hoang mang và bơ phờ trong tâm thức. Ngày hôm nay tôi đã thực hành và tôi đã thấy rõ rằng chúng ta phải hứng hưởng những thành quả đó. Mà muốn hứng hưởng cái thành quả đó thì phải làm thế nào? Phải thành tịnh. Cho nên tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Để làm gì? Để đi trong con đường êm dịu thay vì nặng trịch. Các bạn có ý nghĩ thực hiện tình thương và đạo đức để cống hiến cho mọi nơi mọi giờ thì các bạn luôn luôn được thanh nhẹ và hứng hưởng những cái gì sáng suốt của bên trên đưa vào nội thức của các bạn. Các bạn đã thấy rõ, những người tu thành đạo đều giải tỏa được những sự tâm tối của chính họ. Mà tâm tối đó nó biểu lộ ra đời là cái những cái gì? Những cái nạn tai, những cái nạn dâm, những cái nạn trược. Khi các bạn có trược, các bạn mới thu hút được ngoại cảnh xâm chiếm nội thức của các bạn. Mà nếu khi chúng ta thanh thì làm sao chúng ta thu hút được cái sự nặng trược xâm chiếm vô nội thức mà làm cho tim chúng ta nặng, đầu chúng ta nặng? Là tại vì chúng ta trược, chúng ta mới thu hút những phần đó vào. Chuyện đó rất rõ, trược thì hít hút trược, mà thanh thì hòa thanh. Cho nên vì chúng ta trược, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Từ sự nắng trược đi tới sự thanh nhẹ. Rõ rệt, phải thực hành. Nếu không thực hành, không bao giờ có kết quả. Vì chúng ta thấy mọi sự thiên nhiên tiến hóa vô cùng, vậy chứ trong tâm chúng ta động loạn lấy gì có sự tiến hóa? Cho nên chúng ta phải trở về với chiều thanh định thì chúng ta mới thấy rằng sự tiến hóa rõ rệt. Tình thương và đạo đức của trời Phật đã ban bố không sai chạy, mà chính chúng ta động loạn, không tiếp thu được đạo thống. Tất cả chúng sanh tại thế gian đều sống chung dưới vạn trần sáng suốt của Thượng Đế, đồng ngự trong một căn nhà lớn vô bờ bến thiên nhiên của tạo hóa. Nhưng mà tâm thức động loạn thì đâm ra chia rẽ, thù hận, buồn tối, tham sân. Nếu chúng ta ý thức được chúng ta là huynh đệ một nhà, thương yêu vô cùng, không phải vì ngoại cảnh mà chia rẽ, không phải vì màu da mà sát phạt, thì chúng ta thấy sung sướng biết là bao nhiêu. Người thế gian còn mê muội trong sự dao động, cho nên tự gây lấy sự buồn tủi đó thôi. Chúng ta tu hàng ngày hàng đêm, chúng ta lập hạnh, thực hiện tình thương và đạo đức, yêu thương muôn loài vạn vật, chia sẻ tình thương sẵn có của Thượng Đế để cảm hóa tâm tư của chúng ta, rồi từ tâm tư của chúng ta lại chia sẻ cho mọi nơi mọi giờ. Những sự hứng chịu, những sự gánh vác của chúng ta là gì đây? Là sự tiến hóa vô cùng mà hành giả đã và đang thực hiện cuốn kinh vô tự để đi tới sự sáng suốt vô cùng. Các bạn thấy rõ rồi, mỗi gia đình của các bạn tôi đã nhắc nhiều, các bạn không có thế nào bỏ được tình thương và đạo đức. Các bạn có gia đình, có vợ, có con, các bạn phải thực hiện tình thương không nhiều thì ít. Có người giả mang cho cách mấy đi nữa cũng phải biết thương yêu. Thằng ăn cướp đi nữa cũng biết yêu. Thì con sâu con bọ nó cũng biết yêu. Mọi cái cơ năng căn bản tình thương và đạo đức có ai có thể trôi được không? Không phải rằng những người tu mới thực hiện được tình thương và đạo đức, còn những người không tu không thực hiện được tình thương và đạo đức. Ở chứ con gà nó có hai cánh để làm gì? Nó biết ôm ấp con nó, nó biết ấp cái trứng để nở ra con và dìu dắt con tiến hóa với hạnh hy sinh sẵn có của chúng nó. Nó đã biểu lộ cho chúng ta thấy rõ ràng sự hy sinh vô bờ bến của con vật còn có thể cảm động lần nữa. Không hội gì có người mà không biết lập hạnh hy sinh để tiến hóa tới vô cùng. Mỗi mỗi cứ than thở, than trời trách đất mà không chịu thực hiện sự sáng suốt của chính mình, hỏi nó uổng biết là bao nhiêu. Đừng nói sự ăn học của chúng ta để xây dựng tình thương và đạo đức, nhưng mà chúng ta chưa làm. Chúng ta nói đôi môi, rồi chúng ta cảm thấy tủi nhục, chúng ta thấy buồn, thấy tham, thấy ghen, thấy ghét. Đó là sự tâm tối mà chúng ta đã thường nhật vun bồi. Tại sao? Tại sao chúng ta có cái bản tánh yếu hèn như thế đó mà không chịu đứng lên để xây dựng? Vì trước kia nhiều kiếp chúng ta đã sống trong cái cảnh sung sướng, ý lại, rồi bây giờ tiếp tục và muốn tái hiện cảnh đó. Không chịu làm việc trong nội thức, không chịu đứng ra hiên ngang với càn khôn vũ trụ để gánh vác những gì của Thượng Đế đã ban, và hòa đồng với sự gánh vác nặng nhọc của Ngài, để cho chúng ta đầm tiến tới cái thức hồi sinh vô cùng tận, là cái hồn chúng ta bất diệt. Khi chúng ta hiểu được sự ganh vác là tươi đẹp, là quan trọng, và cởi mở là thông suốt, thì chúng ta nên ganh vác để xây dựng cái bản chất eo hẹp hiện tại nó sắp sụp đổ. Nó cũng như một người say rượu tại thế, điên đạo tại thế, bơ phờ đi đứng không yên, tâm hồn không ổn, làm sao có cơ hội để thực hiện đại nguyện của chính mình. Hỏi tu, thích tu, con thích. Thích tu lắm, tôi thích tu. Nguyện với trời Phật tôi tu. Tôi tu cho tới nơi, nhất định tôi quyết tâm phải tu. Nhưng mà cái ngu tôi vẫn giữ. Tu là tu bổ sửa chữa, nó càng ngày càng thông minh, càng sáng suốt hơn. Tu mà càng ngày càng ngu, càng ý lại tu sao được. Tu bổ sửa chữa là phải tự chủ, quyết định mọi sự việc trong chu trình tiến hóa, tùy theo căn cơ của chính mình. Mình ở giới nào thì mình trở về giới đó, rồi từ giới đó mới thăng hoa lên giới kia, chứ không có thể nhảy vọt được. Nhiều bạn nôn nóng muốn đủ thứ, muốn thực hiện những cái gì và lấy lại những cái gì chúng ta đã mất mát, rồi muốn thành đạo, nhưng mà không thấy cứu cánh rõ rệt là thành đạo là khôi tất cả. Thì muốn thành đạo thì chúng ta phải qua một cái chuông thử thách học hỏi, bước qua những sự chông gai, kích động và phản động trong đời của chúng ta. Chúng ta chấp nhận nằm trên trong gai để tiến hóa, chúng ta cũng bằng lòng, nhất định phải đi tới. Từ bước một, chúng ta phải đạp qua những sự chông gai đó và chúng ta tiến thẳng vào nội đức để vun bồi cái thức hồi sinh bất diệt là phần hồn của chính chúng ta. Nếu các bạn còn trì trệ, lười biếng, câu nệ, ngạo mạn thì hành trình đó kể như xoa bỏ, không bao giờ thành sự.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Khí giới tình thương, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của các ca sĩ Diễm Liên, Thanh Hà và Thanh Thúy gửi đến quý vị.
Trời xanh nguồn dưỡng khí, sức sống vô biên nâng niu nguồn sinh, mãi mãi luân lưu thấm thiết đời đời. Tình thương là khí giới xóa hết nghi nan, sân si u mê xóa hết tang thương, xóa hết hận thù. Trời cho hồn học hỏi, nếm hết thương đau,
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con biết là chân điển là cái gì thưa Thầy?
Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi, đưa ngồi vậy. Bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó, nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi. Cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi, chứ không có cái gì quan trọng. Thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. Cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thân nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được, ví dụ như vậy. Thấy không? Đó là tà điển.
Dạ, một cái chuyện mua bán mà ta mua bán thì mình phải lo cho để mà mua rồi mà để được lời nhiều, mà khai báo để mà tấm thế ít, thì con không biết có cái này có chặt hơn.
Thì trong Dictionary cũng có nói rõ ràng gian thương, câu đó tránh đâu có phải gian thương buôn bán là phải gian.
Dạ, con không biết cái việc này cái làm trở ngại cho sự tu hành không?
Đó, cho nên khi con tu con hiểu được, tôi lờ, tôi kiếm đồng tiền, mà tôi làm mánh lớn là tôi lừa gạt thôi. Mà nếu tôi thẳng thắn là tôi chết đói, phải không? Thẳng thắn tôi làm đàng hoàng là tôi chết đói, không chết đói. Bởi vì thương gia nó có nhân đạo của thương gia. Có con hiền hòa với tất cả mọi người và tinh thần phục vụ của con cao. Rồi bà này mua, thằng này nó bán sao mà nó bán rẻ quá. Người ta bán tôi 4 đồng mà nó bán có 3 đồng rưỡi à. Rồi bà kia mắt bà nọ thì con bán thay vì thằng kia nó bán 4 đồng, nó bán có 10 cái thôi. Mà con bán có 100 cái. Thì nó cũng vậy đó thôi. Cái nhân đạo nó lại đem lại cái lợi tức. Và từ cái lợi tức đó con mới mở tâm ra thấy rằng mình kiếm tiền dễ dãi hơn mấy anh kia. Mấy anh kia cũng mở tiệm mà khổ cực quá, ăn gian trốn thuế đủ thứ hết mà không làm gì được hết. Bây giờ mình lợi ít mà nhiều người tới mua. Mình thấy nhà nước thương mình, chính phủ thương mình, mà tất cả mọi người thương mình. Bây giờ mình dư cái số tiền này là ông trời cho thì mình phải thế thiên hành đạo của thiên cả địa, mình đi giúp những người đau khổ vơ vơ. Và thế giới thiếu gì người đau khổ? Ngay trong xã hội chúng ta đang sống đây cũng thiếu gì người đang đau khổ. Thấy không? Những chỗ bố thí mình làm là ông trời cho mình đại diện đi làm phước. Thì mình nhân cái cơ hội đó, mình tạo cái nhân tốt thì mình sẽ cây cái nhân tốt, cái phước tốt ở tương lai. Rồi con muốn bán từ điểm này nó phát điểm kia, người này đề nghị, người này thương, người kia thương, ta tới ta đề nghị, ta đưa cái hay cho con. Mà con làm cái gì tránh thôi, cái bậy tôi không làm. Cái ăn cướp lường gạt thì tôi không làm. Bởi vì ăn cướp lường gạt thì tôi đã ăn cướp lường gạt nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp. Thấy không? Bây giờ tôi cũng còn cái tánh ăn cướp nữa. Nghĩa là tôi mua đồng tôi muốn bán 10 đồng, còn cái tánh ăn cướp. Bây giờ tôi trừ cái đó và để tôi lấy cái lợi nhuận đứng đắn. Bởi ở thế gian con nghĩ con quen 10.000 người là ăn sao cho hết. Đâu có quen được 10.000 người. Rồi thấy không? Cho 50 người hay là 100 người nói chung cho cái tiệm ăn đó đàng hoàng, 100 người nói thôi là con cũng ăn không hết. Con thấy không? Đó. Cho nên mình cầm cái chân chánh đàng hoàng, học là học ở nơi đó. Cái thương trường là một cái đạo đối đãi qua lại cư xử để học cái nhân đạo quân bình. chứ không phải thương trường là đại đặt ra đường gạt, nhưng mà con người đời nó xài bậy quá, vì đồng tiền nhẹ mà. Nếu đồng tiền một đồng một kilo thì nó không có kiếm gì, kiếm ít ký đủ nặng quá. Còn này một kilo nó biết bao nhiêu tiền nó bỏ trong túi, thành ra nó đòi một kilo bạc giấy, thành ra nó sanh ra cái tánh tham. Hồi xưa nó, anh có cái bí đổi con gà thì phải trồng bao nhiêu tháng mới có con gà. Bây giờ nó có miếng giấy, nó muốn giết con gà, con dê, con vịt, con ngựa, nó muốn giết ai nó giết. Thấy không? Bây giờ lắm hành hơi xưa. Hãy nhớ chỗ này. Khi mà nắm đồng tiền nó phải hiểu. Đồng tiền là kim mẫu, là đấng mẹ hiền giúp ta. Nhớ chỗ này. Đấng mẹ hiền ở trên trời. Duy trì kim mẫu. Muốn gì được nấy. Còn thấy không? Cô sách đồng tiền, muốn mua cái ly có cái ly, muốn mua cái bông có cái bông. Mẹ thương, mẹ giúp. Nhưng mà mình phải thấy cái giá trị của mẹ để mình sử dụng. Sử dụng tầm bậy là mình giết người vô lỗi, một đại tội. Tình thương của mẹ cho mình mà mình làm bậy là mình tự sát. Con hiểu chỗ này không? À, cho nên thương gia cũng có nhân đạo không? Không phải là không có nhân đạo, rất có đạo đức. Nhiều người buôn bán đàng hoàng vẫn giàu to. Hồi trước thầy đi làm trong cái hãng đó, nghĩa là đại diện trên chủ dưới mình, thiếu gì người đút tiền. Hả? Hồi ở Việt Nam đồ plastic giàu lắm á. À, ông cho tôi một cái proforma, tôi cho ông 1 kg 50 đồng. Tôi nói cái 50 đồng đó không phải cái chuyện của tôi ăn. Nhưng mà tôi ăn tiền lương ở đây là chắc. Cái chuyện đó là anh bước vào tù và anh ra khám là chuyện của anh, tôi không có ăn hối lộ của anh. Từ khước như vậy. Rồi tại sao mà ông Tám bán hàng thì không có đi chào người ta, mà Tám nhào tới đầy hết, người ta chia hết. Thế có một lô hàng tới là người ta đâm đầu, người ta chia hết. Bởi vì ông này có băng quá, không ăn cướp người ta. Còn mấy cái thằng mà bóp cổ người ta là mấy đó bây giờ lấy tiền cắt nhà lầu này kia kia, nó kẹt tùm lum hết khổ. Họ ghét. Rồi này tới hồi mà bàn hà ế để bán không ai mua. Nhưng mà ông Tám không cần, cái hàng tới là ông Tám cái điện thoại là họ tới là chia hết. Bởi vì lời bấy nhiêu họ biết rồi. Thấy không? Và họ lời bấy nhiêu thì cái chuyện của họ. Còn đằng này ta lời bấy nhiêu có chừng không có làm bậy. Không có ăn gian ai đầm xu. Thì tự nhiên sự buôn bán nó dồi dào. Mà ăn ngồi chỗ chứ đâu có đi khổ cực như mấy ông kia mà đi mà rủ người này người kia người nọ không. Thấy không? Thì nếu con muốn vào buôn bán đàng hoàng thì con cứ việc lập bằng đàng hoàng đi. Ăn không hết. Nhiều người thương, nhiều người khen tặng cũng phải mất một số thì giờ, 1-2 năm quen biết với người ta, mỗi đối sự đối đãi của con tốt thì người ta xây dựng cho con chứ con không có lo. Khách hàng nó sẽ xây dựng cho mình. Thấy không? Thằng kia mua tấn bán không được mà tôi mua 2 tấn bán cái nháy mắt. Khác rồi. Hả? Nhưng mà con đừng sợ mới làm được. Nếu sợ không làm được. Hồi đó ông Tám ở trong cái bureau tiền bạc mà cái robinet dẫn ra là tiền. Nhưng mà ông Tám hết cái tập này. Để cảnh cáo mày không được làm mày. Không có ăn gian ai đồng tù. Nhất định như vậy. Tại nó nhiều người nói, ôi chú cha ông Tám ở chỗ đó giàu lắm này kia kia nọ. Tưởng nổi lương tôi thì qua hồng rồi tôi ăn không hết. Tôi còn cho người ta mà tôi còn ham của anh làm gì nữa. Không thèm.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.